Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn diễn từ của Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trước Đức Thánh Cha Francisco nhân chuyến Ad Limina. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai. Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó." Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài ngươi chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh." Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Hô-sê, trước cảnh dân chúng sống bê tha, trụy lạc và chạy theo những vị thần ngoại bang khác, vị ngôn sứ này đã kêu gọi họ: "Hãy trở về với Đức Chúa, là Thiên Chúa của họ, và bước theo đường lối của Người, vì đường lối Người rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đường lối của Chúa là đường lối nào vậy?" Đường lối ấy được thể hiện rõ trong lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Khi một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu chỉ cho ông thấy điều luật quan trọng nhất là yêu mến Chúa. Điều thứ hai là yêu mến tha nhân. Mến một Chúa duy nhất có nghĩa là không được tôn thờ và gắn bó với bất cứ thụ tạo nào ngoài Thiên Chúa. Vì chỉ có mình Thiên Chúa là đáng tôn thờ mà thôi. Vậy những ai tôn thờ và gắn bó với một thụ tạo nào khác, kể cả bản thân mình ngoài Thiên Chúa, thì đó là con đường sai lầm, không dẫn vào nước trời. Còn yêu mến tha nhân như chính mình, có nghĩa là chúng ta luôn muốn điều tốt đẹp cho mình, thì cũng hãy làm những điều đó cho người khác vậy. Như thế, lời kêu gọi trở về với Chúa trong bài đọc 1 là trở về với tình yêu. Sống tình yêu đối với Chúa và tha nhân là một cuộc sống tốt đẹp và làm hài lòng Chúa nhất, hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thật vậy, tuân giữ mọi giới luật, chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện, nhưng không yêu thương nhau, hay yêu thương những người đang trong hoàn cảnh khốn cùng, thì cũng là đi lạc, không đẹp lòng Chúa. Dâng nhiều lễ vật mà không có tình yêu, chỉ làm theo bổn phận, thì cũng là đi lạc. Làm nhiều việc lành bác ái mà không vì lòng yêu thương Chúa và tha nhân, mà chỉ phô trương, thì cũng đi lạc đường lối của Chúa. Quả thực, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ tham dự thánh lễ hay đọc kinh cầu nguyện như cái máy không hồn, chẳng có chút tâm tình kính mến. Lời Chúa vừa lọt vào tai này, trôi qua tai kia và biến mất. Đôi khi chúng ta rất sốt sắng tham dự thánh lễ và cảm thấy rất gần Chúa. Nhưng khi đi đường hay về nhà, gặp những chuyện bất trắc, chúng ta lại trở nên cáu gắt, thậm chí trở nên thù hằn với những người xúc phạm đến mình. Hoặc, đôi khi trong cuộc sống, mải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, chúng ta quên việc giáo dục con cái, phải có bổn phận cầu nguyện, và chính bản thân mình cũng lãng quên bổn phận ấy. Tất cả những điều đó thường xuyên xảy ra trong đời sống chúng ta, và tất cả những điều đó đều đi ngược lại đường lối của Chúa. Mùa chay là mùa thuận tiện để giúp mỗi người nhìn lại con đường chúng ta theo Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người biết khước từ những cám dỗ làm chúng ta xa cách Chúa, và xin người giúp chúng ta biết dẹp bỏ những tham lam, ích kỷ và ghen tị nơi bản thân, để chúng ta có thể yêu mến tha nhân như chính mình. Xin Chúa giúp mỗi người sống con đường của Chúa, mến Chúa và yêu người với một tình yêu chân thành, chứ đừng vì ép buộc. Amen.
Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương. Nguồn sự sống chân hòa chân thiện mỹ, tuôn trào hạnh phúc, dạt dào tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương và soi sáng cho họ được xem thấy. Chúa cha hằng hữu đau lòng xót thương, xin Ngài thương con đang lữ hành giữa chốn trần đời, phong ba đau điên khiến cõi lòng sao xuyến chơi vơi, xin Ngài dù thương bắt thêm hơn tin cậy nơi Chúa, giúp con lên đường kiên cường theo Chúa muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương. Nguồn sự sống chan hòa chan thiên mỹ, tuôn trào hạnh phúc dạt dào tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương và soi sáng cho họ được xem thấy Chúa cha hằng hữu sâu lòng xót thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Việt Nam hãy mang lại cho giáo hội tại Việt Nam niềm vui loan báo tin mừng. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trưa thứ Hai mùng 5 tháng 3 vừa qua, sau cuộc gặp gỡ dài hơn 2 tiếng đồng hồ giữa Đức Thánh Cha Francisco và 33 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha cũng là người thông dịch trong cuộc gặp gỡ này. Đức cha Giuse kể lại, chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng lời cuối cùng Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi là, hãy mang lại cho giáo hội tại Việt Nam niềm vui loan báo tin mừng. Trước đó, Ngài đã nói về hình ảnh vị giám mục như người chăn chiên, có mùi chiên, mùi của Thiên Chúa. Đồng thời Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục gia tăng cầu nguyện, chiêm niệm. Lời mà Đức Thánh Cha lặp lại nhiều lần là sự gần gũi Thiên Chúa, gần gũi dân, và đặc biệt là gần gũi các linh mục. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Đinh Đức Đạo kể lại rằng, tất cả các giám mục chúng tôi đều rất cảm động vì sự đơn sơ và gần gũi mà Đức Thánh Cha biểu lộ cho tất cả chúng tôi trong cuộc gặp gỡ ấy. Có thể nói, hầu như đó là một cuộc gặp gỡ giữa một người cha và người con, hoặc giữa anh em với nhau. Chúng tôi đã có thể biểu lộ tất cả những gì chúng tôi muốn. Tất cả các giám mục đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha. Ngài xin chúng tôi cầu nguyện cho Ngài. Dù Ngài không yêu cầu điều đó, chúng tôi cũng vẫn cầu nguyện cho Ngài hằng ngày với lòng yêu mến. Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi do các giám mục Việt Nam nêu lên về các vấn đề ơn gọi, dòng tu, mục vụ, vân vân. Đáp một câu hỏi của ký giả, Đức Giám mục Xuân Lộc nói thêm rằng, các cộng đoàn công giáo tại Việt Nam thật là sinh động. Khi nói về đức tin, chúng ta nói về cuộc sống, về niềm vui, vì dân chúng sống đức tin và tương quan với Thiên Chúa một cách rất thân tình. Nhiều khi, trong những lúc khó khăn, các tín hữu luôn tin tưởng, xác tín trong niềm tin. Vì thế, thách đố đối với chúng tôi là đáp lại ơn thánh ấy của Thiên Chúa. Ngoài ra, luồng gió tục hóa đến từ các nơi khác trên thế giới cũng bắt đầu thổi đến Việt Nam. Thách đố đối với chúng tôi là làm sao bảo tồn sức sinh động ấy của đức tin để có thể chống lại cám dỗ trần tục, như Đức Thánh Cha vẫn nói. Vì thế, giáo hội tại Việt Nam đang cần cổ võ hơn sự suy tư và kiến thức đức tin. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin Tòa Thánh thành lập Đại học Công giáo. Trong lúc này, mới chỉ có phân khoa thần học, vì theo chính sách của nhà nước, giáo hội chưa được coi như tất cả các thực tại khác, chưa thể cộng tác trong tất cả các lĩnh vực của ngành giáo dục. Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần đây, với bầu không khí cởi mở này, chúng tôi có thể đón nhận các khoa khác, chứ không phải chỉ có thần học. Chúng tôi không sợ khó khăn. Đức Thánh Cha đã nói với chúng tôi đừng sợ, nhưng luôn nuôi dưỡng sự hăng say và tin tưởng. Tin giáo hội tại Đức. Đức Hồng Y Gerhard Müller nói rằng, tài liệu của Hội đồng Giám mục Đức mở đường cho người tin lành được rước lễ. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã chỉ trích tài liệu của Hội đồng Giám mục Đức đưa ra sau phiên khoáng đại mùa xuân, diễn ra từ ngày 19 tháng 2 vừa qua. Trong đó mở ra khả thể rước lễ cho những người phối ngẫu tin lành, trong những tình huống nhất định. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Tagespost, Đức Hồng Y người Đức nói rằng, các giám mục đồng hương của Ngài đã diễn dịch sai bộ giáo luật và cảnh báo các vị chớ có đưa ra những tuyên bố mơ hồ khi chính thức công bố tài liệu này. Các giám mục Đức ủng hộ đề nghị mới này đã viện dẫn điều 844-4 trong bộ giáo luật. Theo đó, trong trường hợp nguy tử, hoặc nếu, theo sự nhận định của giám mục giáo phận hay của hội đồng giám mục, có một nhu cầu quan trọng khác thúc bách, các thừa tác viên công giáo có thể ban cách hợp thức các bí tích trên cho cả những Kitô hữu khác không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, khi họ không thể đến được với một thừa tác viên của cộng đoàn mình. Và khi họ tự ý xin điều đó, miễn là họ biểu lộ đức tin công giáo về các bí tích ấy, và miễn là họ đã được chuẩn bị đầy đủ. Theo Đức Hồng Y Gerhard Müller, khoản giáo luật này chỉ cho phép người theo đạo tin lành được rước lễ trong những hoàn cảnh nghiêm trọng cụ thể. Một người tin lành kết hôn với một người công giáo không thể được xem là một tình huống nghiêm trọng, khẩn cấp. Ngài nói, cả Đức Giáo Hoàng lẫn các giám mục đều không thể tái định nghĩa các bí tích như một phương tiện để giảm bớt những căng thẳng tinh thần và thỏa mãn các nhu cầu tâm linh. Các bí tích là những dấu chỉ cho thấy hiệu quả của ân sủng Thiên Chúa. Chúng ta tôn trọng thiện chí và niềm tin của các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác. Nhưng chúng ta cũng mong đợi đức tin của chúng ta được công nhận như một biểu hiện của niềm tin chúng ta, chứ không thể bị xem là một sản phẩm của sự cứng đầu hay một quan điểm bảo thủ. Đức Hồng Y. Müller nói rằng, thuật ngữ trong những tình huống nhất định ngày nay đang được đưa ra sức sử dụng như một chiêu bài trí trá nhằm mở đường cho đủ các loại tháo thứ. Đức Hồng E. Müller khẳng định, hầu hết các tín hữu không phải là những nhà thần học, có một cái nhìn rất chung chung về vấn đề này. Vì thế, những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng và các giám mục về việc nhận lãnh các bí tích phải được chuẩn bị thật rõ ràng để cho thấy các bí tích là dành cho ơn cứu rỗi nhân loại. Chúa Kitô đã không thiết lập huấn quyền để mở ra các tiến trình dẫn đến sự lầm lạc. Ngài cảnh báo rằng nếu các giám mục áp dụng quá lỏng lẻo các nguyên tắc thần học liên quan đến bí tích thánh thể, họ sẽ thấy những hậu quả không mong muốn khác. Phát biểu một tuần trước đó, Đức Hồng Y. Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thừa nhận tài liệu này không thể thay đổi tín lý công giáo, nhưng thay vào đó, nó sẽ là hướng dẫn cho các giám mục địa phương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc viếng thăm Aquilina của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại buổi triều yết Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 5 tháng 3 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã thay mặt các Đức Giám mục phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn diễn từ nói trên, được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu diễn từ như sau. kính lạy Đức Thánh Cha. Hiện diện trước mặt Đức Thánh Cha sáng hôm nay là Hội đồng Giám mục Việt Nam, toàn bộ 33 vị giám mục đương nhiệm tại chức đang có mặt đông đủ tại đây. Điều đó chứng tỏ tất cả và từng người chúng con rất quý trọng Đức Thánh Cha. Từ khi được Tòa Thánh thông báo về thời điểm cuộc viếng thăm Ad Limina cách này 6 tháng, ai nấy trong chúng con đều tràn ngập niềm vui, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương và nóng bỏng mong đợi cuộc gặp gỡ này. Vâng, kính lạy Đức Thánh Cha, có được cơ hội để thể hiện tình hiệp thông giám mục đoàn cách cụ thể bên cạnh ngai Tòa Thánh Phêrô, đối với chúng con là cả một hồng ân lớn lao. Càng hạnh phúc hơn nữa khi chúng con được trực tiếp diện kiến Đức Thánh Cha bằng xương bằng thịt, điều mà biết bao Kitô hữu khắp nơi trên thế giới ước ao suốt mà không được. Trong giây phút lịch sử này, nhân danh cộng đồng Công giáo Việt Nam, chúng con xin kính cảnh bái chào Đức Thánh Cha với tất cả tình con thảo đối với vị cha chung giáo hội Hoàn Vũ và vị lãnh đạo tối cao của giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập trên mặt đất này. Chúng con xin thành thưa với Đức Thánh Cha rằng, cho đến nay, nét đặc trưng nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam là lòng yêu mến Đức Thánh Cha và lòng trung thành đối với Tòa Thánh. Lịch sử của giáo hội và dân tộc Việt Nam đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bão tố, nhưng những tình cảm tốt đẹp đó đã không bao giờ lay chuyển và phai mờ. Các vị thừa sai Âu Châu đã đem tin mừng đến Việt Nam từ thế kỷ 16, mãi đến hơn hai thế kỷ sau đó, các thế lực thực dân mới xâm lăng Việt Nam. Nhưng chính quyền dân sự thời bấy giờ đã chấp ghép truyền giáo với thực dân và tố cáo người Công giáo làm tay sai cho các thế lực nước ngoài. Hậu quả là suốt gần 200 năm liên tiếp, Kitô hữu Việt Nam đã không ngừng bị bất hại. Lịch sử của dân tộc Việt Nam là một lịch sử đau thương với những cuộc chiến tranh đẫm máu, hận thù và liên lý, điều mà sử gia nào cũng phải nhìn nhận. Đó là trong tất cả những cuộc chiến đó, người Công giáo luôn luôn là nạn nhân của phân biệt kỳ thị và ngược đãi. Tuy nhiên, chúng con rất vui mừng và cảm nhận được rằng Thiên Chúa đã biến tất cả những khó khăn thử thách đó thành những kho tàng quý giá. Hàng trăm ngàn Kitô hữu đã được phúc tử đạo. Trong số đó, 117 vị đã được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Biến cố đó đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh đậm nét nhất trong lịch sử cận đại của giáo hội chúng con. Năm 2018 này là năm chúng con long trọng cử hành ngày hồng phúc ấy một cách cụ thể trong mọi sinh hoạt và ở mọi cấp cộng đoàn. Quả thật, giữa khốn khó gian trần, Kitô hữu Việt Nam chúng con đã khám phá được phần nào niềm vui tin mừng như Đức Thánh Cha đã diễn tả trong tông huấn này. Nói như thế không có nghĩa là chúng con đã được an thân trong thời đương đại này. Sau hàng nửa thế kỷ, trải qua những giờ phút đầy thử thách của cuộc chiến tranh ý thức hệ, giờ đây chúng con đang phải đương đầu với một cuộc chiến mới, cuộc chiến trông lại tinh thần cầu an. Những cuộc bất hại nếu đã tôi luyện đức tin của chúng con, thì về phương diện nhân loại cũng khiến chúng con rơi vào tình trạng thủ thân khép kín. Vì thế mà từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, con số 7 triệu người Kitô hữu tại Việt Nam hầu như không hề gia tăng. Trong bối cảnh đó, giáo huấn của Đức Thánh Cha là một nhắc nhở vô cùng quý giá cho giáo hội Việt Nam. Giáo huấn đó đã được Đức Thánh Cha phát biểu trong tông huấn niềm vui tin mừng, phải ra khỏi thế giới tiện nghi và tiếp cận vùng ngoại vi đang cần đến ánh sáng tin mừng. Chúng con rất cảm kích khi nhận ra rằng chúng con cần phải dứt khoát ra khỏi thói quen cũ kỹ và những lối sống sợ hãi cầu an. Từ khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh Cha luôn luôn lặp đi lặp lại lời kêu gọi hãy xây dựng một giáo hội sẵn sàng lên đường, một giáo hội hoạt động như một bệnh viện lưu động. Trong chốc lát nữa đây, chúng con sẽ rất phấn khởi nếu Đức Thánh Cha chia sẻ cho chúng con cảm hứng, kinh nghiệm và bí quyết của Đức Thánh Cha, để chúng con thấm nhuần hơn nữa nguyện ước của người cho một giáo hội mỗi lúc một sống đúng sứ mệnh của mình hơn. Tại Việt Nam hiện nay, chúng con cũng đang phải đối phó với hiện tượng suy đồi những giá trị nền tảng của gia đình. Trong một xã hội ngày càng có xu hướng tiêu thụ và hưởng lạc, trong một thế giới trào lưu di dân mỗi lúc một gia tăng, cuộc sống hôn nhân đang bị đe dọa cách nghiêm trọng. trong 3 năm trước mắt, chúng con đang phấn đấu tối đa để đưa tinh thần của tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha soi chiếu đường lối của những cặp vợ chồng trẻ trong giai đoạn nhạy cảm này. Kính lạy Đức Thánh Cha, như những con nai mong đợi dòng suối mát, chúng con muốn trình bày rất nhiều vấn đề và thách đố chúng con đang gặp, để chúng con được uống tận nguồn nước phát ra từ đấng thay mặt Chúa Kitô. Nhưng chúng con cũng biết thời gian dù quý báu này cũng chỉ giới hạn vì là thời gian của một vị lãnh đạo toàn cầu, là thời gian đến từng giây từng phút. Chúng con nghe nói Đức Thánh Cha chỉ điểm tâm có 2 phút, chỉ phục vụ một giáo phận thôi, mà nhiều khi chúng con có cảm tưởng gánh nặng không thể vác nổi. Chúng con tự hỏi, làm sao tuổi già sức yếu như Đức Thánh Cha có thể gánh vác được công việc của cả một hành tinh, nhất là một hành tinh càng ngày càng nhiều vấn đề thách đố. Chúng con xin hứa hàng ngày sẽ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, điều mà chúng con thường xuyên thực hiện mỗi khi có cộng đoàn chầu thánh thể. Chúng con phải dừng lại ở đây và phó thác hiện tại cũng như tương lai của 26 giáo phận với 4.300 giáo xứ, hơn 4.000 linh mục, trên dưới 20.000 nam nữ tu sĩ của 240 hội dòng chúng con cho Đức Thánh Cha. Xin Đức Thánh Cha chúc lành và cầu nguyện cho giáo hội nhỏ bé của chúng con. Kính lạy Đức Thánh Cha, một trong những món quà đẹp và đẳng cấp nhất chúng con nhận được trong cuộc hành hương Ác Limena này, đó là cuộc gặp gỡ thân mật Đức Thánh Cha đã dành cho chúng con hôm nay. Chỉ trong chốc lát nữa, chúng con sẽ trở về, mang theo và ấp ủ trong lòng kỷ niệm không bao giờ phai. Nhưng chúng con cũng đành phải xa cách về thể lý đối với người cha khả kính nhất của chúng con. Chúng con chẳng nghĩ, nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những nước đa số không Công giáo, đã được Đức Thánh Cha viếng thăm. Chúng con tự hỏi không biết đến bao giờ mới đến lượt quê hương đất nước Việt Nam của chúng con, được cái diễm phúc tuyệt vời ấy. Điều chắc chắn là, trong khi chờ đợi, một lần nữa chúng con xin đoàn hứa với Đức Thánh Cha rằng, chúng con, mọi thành phần dân Chúa giáo hội Việt Nam sẽ tiếp tục yêu mến và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng con xin hết lòng bái tạ Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn diễn từ của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trước Đức Thánh Cha Francisco, nên chuyến thăm Ác Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Vatican hôm 5 tháng 3 năm 2018. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã thảo luận với nhau trong bài trước về việc tôn trọng phẩm giá của con người, về sự bình đẳng và tình liên đới trong cộng đồng nhân loại. Những điều này là đòi buộc của luật luân lý. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về luật luân lý và luật tự nhiên. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về luật luân lý. Trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, con người được mời gọi tới hưởng hạnh phúc. Nhưng tội lỗi đã làm cản bước tiến của con người. Vì thế, họ cần phải được Thiên Chúa cứu độ. Quả thật, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đã giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa ban lề luật để hướng dẫn và ân sủng để nâng đỡ con người. Luật luân lý là tác phẩm của Thiên Chúa khôn ngoan. Có thể ví luật này như lời của người cha hướng dẫn và dạy dỗ con cái. Luật luân lý quy định cho con người những con đường, những quy tắc sống, hầu dẫn đưa họ tới chân phúc Thiên Chúa hứa, đồng thời cấm con người đi vào con đường của sự dữ và từ bỏ Thiên Chúa tình yêu. Luật luân lý tuy là những mệnh lệnh nghiêm khắc, nhưng cũng là những lời hứa đầy yêu thương. theo nghĩa chung, luật là một quy tắc sống được quyền bính hợp pháp ban hành nhằm phục vụ công ích. Như vậy, luật luân lý là một trật tự hợp lý được đấng sáng tạo quyền năng khôn ngoan và nhân từ thiết lập, để các thụ tạo đạt tới mục đích cuối cùng của chúng. Giáo phụ Tertulliano nói, trong tất cả các sinh vật, chỉ có con người tự hào xứng đáng đón nhận lề luật của Thiên Chúa mà thôi. Luật luân lý được thể hiện dưới nhiều dạng thức và tất cả đều liên hệ mật thiết với nhau. Trước hết là luật vĩnh cửu hay còn gọi là thiên luật, là nền tảng của mọi lề luật. Kế đó là luật tự nhiên, rồi đến luật mặc khải, bao gồm luật cựu ước và tân ước, và sau cùng là dân luật và giáo luật. Luật luân lý được viên mãn và thành toàn trong Đức Kitô, người là hiện thân của con đường hoàn thiện và là cùng đích của lề luật. Thánh Phaolô Tông Đồ nói rằng, cùng đích của lề luật là Đức Kitô. Bất cứ ai tin đều được nên công chính. Luật luân lý tự nhiên, hay gọi tắt là luật tự nhiên. Luật luân lý tự nhiên là cảm thức luân lý nền tảng, nhờ đó con người dùng lý trí tự nhiên mà nhận định điều tốt và điều xấu, chân thật và dối trá. Luật tự nhiên được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn mỗi người. Đây chính là nơi lý trí con người ra lệnh, hướng dẫn họ phải làm lành và lánh dữ. Trọng tâm của luật tự nhiên là tâm tình khao khát hướng về sự thiện tuyệt đối là Thiên Chúa. Ngài là căn nguyên và tiêu chuẩn mọi điều thiện. Luật này được trình bày một cách cụ thể qua các điều răn trong thập giới. Luật này được gọi là tự nhiên vì nó xuất phát từ lý trí tự nhiên của con người. Thánh Thomas Aquino nói, luật tự nhiên là ánh sáng của trí tuệ từ Thiên Chúa và trong lòng con người. Nhờ đó con người biết điều tốt phải làm và điều xấu phải tránh. Ánh sáng này hay luật này được Thiên Chúa ban khi sáng tạo con người. Vì luật tự nhiên được ghi khắc trong lòng mỗi người và được lý trí xác nhận, nên các điều khoản của luật tự nhiên có giá trị phổ quát và vì thế buộc mọi người phải tuân theo. Tuy nhiên, việc áp dụng luật tự nhiên rất đa dạng, đôi khi phải suy nghĩ để thích ứng vào những điều kiện sống khác nhau, tùy theo nơi chốn, thời đại và hoàn cảnh. Tuy vậy, dù các nền văn hóa có khác nhau, luật tự nhiên vẫn là những nguyên tắc chung vượt trên những khác biệt không thể tránh khỏi. Luật tự nhiên là luật bất biến và trường tồn qua mọi biến thiên của lịch sử. Giữa những trào lưu biến thiên của ý tưởng và tập tục, luật tự nhiên vẫn tồn tại và phát triển. Về cơ bản, những luật diễn tả luật tự nhiên vẫn luôn có giá trị. Vì thế, dù cho người ta có chối bỏ cả những nguyên lý của luật tự nhiên, thì cũng không thể hủy diệt được nó, không thể gạt nó khỏi lòng con người. Nói cách khác, luật tự nhiên là công trình rất tốt đẹp của đấng sáng tạo. Qua đó, Ngài ban cho con người những nguyên tắc cơ bản để thiết lập các quy tắc luân lý, hướng dẫn họ chọn lựa. Luật tự nhiên cũng đặt nền móng luân lý không thể thiếu cho việc kiến tạo cộng đoàn nhân loại và cung cấp cơ sở cần thiết cho luật dân sự. Vì vậy, luật dân sự phải gắn liền với luật tự nhiên, hoặc rút ra kết luận từ các nguyên tắc của luật tự nhiên, hoặc bằng những bổ sung mang tính chất thành văn và pháp lý. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, không ai có thể nhận ra luật tự nhiên một cách rõ ràng. Trong hoàn cảnh hiện tại, con người tội lỗi rất cần đến ân sủng và mặc khải để nhận biết các chân lý tôn giáo và luân lý. Luật tự nhiên là cơ sở do Thiên Chúa dọn sẵn và thích hợp với công trình của Chúa Thánh Thần, để con người đón nhận luật mặc khải và ân sủng trong Đức Kitô. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về luật cũ và luật mới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chúa không sinh vào triều thiên, làm sao biết có Thiên Chúa làm người? Con đường nào dẫn đến hang đá nhỏ, trong muôn đời thương mãi một đêm sương? Nếu xưa Chúa không chết trên thập tự, con người rồi sẽ đi về đâu? Biết về đâu giữa đường đời muôn eo, xin cảm ơn đường thanh ra đi đâu. Biết về đâu nếu Ngài không dẫn bước, biết về đâu khi Ngài không là đường, là tình yêu nếu Ngài không yêu trước, bằng cuộc tình trên núi do yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, Đức cha Phêrô đã giúp chúng ta rút ra bài học từ tâm tình mà Chúa bày tỏ với dân qua miệng ông Hô-sê để áp dụng vào giáo hội và mỗi người chúng ta. Hôm nay, Ngài tiếp tục chia sẻ với chúng ta một nét đặc biệt trong sách Hô-sê, chương 11, từ câu 1 đến câu 9. Đó là tình thương tha thứ trở thành nét đặc thù của tình yêu Thiên Chúa.
Thế rồi cái điểm lớn kế tiếp mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là ở chương 11, từ câu 1 cho đến câu 9. Đây là một trong những án văn tuyệt vời của Thánh Kinh này. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các ba an, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nó sẽ không trở về Ai Cập nữa, nhưng Assur sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với ta. Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó, sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa. Dân ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được kêu mời hãy vươn lên, mà chẳng một ai ngóc đầu dậy. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi? Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sau đành. Làm sao ta xử với ngươi như với Asma, để ngươi nên giống như sơ vua Kiên được? Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Ta đọc sách Ngôn Sứ Ô-sê thì các anh chị thấy rồi, Ngài vận dụng rất nhiều hình ảnh trong cuộc đời, hình ảnh vợ chồng này. Lần trước ta đã nói nhiều rồi, ở đây là hình ảnh cha con. Đây Ô-sê nói, khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ở đây Ngài vận dụng cái hình ảnh cha con. Ở một chỗ khác thì Ngài vận dụng hình ảnh một đôi tình nhân. ta sẽ quyến rũ nó vào sa mạc và ở đó ta sẽ thủ thỉ với lòng nó. Chúa Giêsu vận dụng rất nhiều hình ảnh, không phải là văn chương mà là từ thực tế đời sống. Và tất cả những hình ảnh đó, như lần trước tôi nói với các anh chị, nó giúp cho ta thấy được giao ước giữa dân Chúa và Thiên Chúa. Nó không chỉ là một giao ước mang tính cách lề luật của luật pháp, mà nó trở thành một giao ước tình yêu. Giao ước tình yêu. Tất cả những hình ảnh mà ngôn sứ Ô-dê vận dụng là để làm nổi bật tình yêu này. Và một trong những điểm độc đáo nhất của tình yêu Thiên Chúa đó là sự tha thứ. Sự tha thứ. Cho nên tôi thích nhất cái câu mà Chúa nói qua ngôn sứ Ô-dê chỗ này: trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ê-pha-im nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Như vậy ấy, thì người phàm là người ta hành động theo cơn nóng giận, còn ta là Thiên Chúa, ta không hành động như vậy. Như vậy thì cái tình thương tha thứ nó trở thành nét đặc thù của tình yêu Thiên Chúa. Nó làm cho tôi nhớ đến một lời nguyện trong thánh lễ, không biết là Chủ nhật thường niên mà là Chủ nhật bao nhiêu. Không biết các anh chị có để ý những cái lời nguyện rất hay đó không? Lạy Chúa, Chúa biểu lộ quyền năng Chúa ra qua việc. Qua việc gì? Không phải là qua việc tạo dựng trời đất, mà là qua việc tha thứ. Tha thứ. Một lời nguyện thật là hay. Hóa ra cái quyền năng, cái năng đích thực của Thiên Chúa lại được biểu lộ qua tình thương tha thứ. Như vậy thì có thể nghĩ rằng lúc nào mà các anh chị và tôi á, mà có khả năng tha thứ cho người khác, lúc đấy mình nên hơi giống Chúa rồi. Còn lúc nào mà mình cũng giữ ở trong lòng những mối hận thù, rồi căm ghét, rồi tìm cách trả thù, nói thích người này người khác, thì lúc đấy mình còn phạm nhân lắm, chưa giống Chúa bao nhiêu. Cái nét đặc biệt là ở chỗ đấy.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu đang lên ngôi trong lòng người.
thắp sáng quê hương, sẽ thấy tình người thắp sáng tương lai. Rồi em sẽ thấy tình người sống mãi trong em, sẽ thấy tình người sống mãi trong tôi, sẽ thấy tình người về với con người. Em ơi, ta sẽ yêu nhau lên đỉnh đồi hoang trong buổi chiều vàng. Rồi em sẽ thấy bao nhiêu người khóc một người treo lưng đồi trời vơi. Rồi em sẽ thấy, rồi em sẽ thấy cỏ cây đang than vãn cho tình đời và mây trôi đang nức nở cho tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một giờ học toán, cô giáo hỏi, ai có thể trả lời cho cô biết một nửa của tám là bao nhiêu nào? Ngay lập tức, cả lớp học xôn xao vì có rất nhiều cánh tay đưa lên xung phong trả lời. Một số em không chờ cô giáo gọi đã nhấp nhổm hô to rằng, thưa cô, một nửa của tám là bốn ạ. Cô giáo mỉm cười hài lòng. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một cậu học trò ngồi phía cuối lớp. Trái với vẻ sôi nổi của cả lớp, cậu ta chỉ ngồi im lặng. Cánh tay cậu ta ngập ngừng, nửa muốn đưa lên như muốn nói, nửa ngại ngùng muốn thôi. Cô giáo đến bên cậu học trò ấy và hỏi, con muốn hỏi gì? Con thắc mắc vì sao một nửa của tám là bốn phải không? Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của cậu bé. Cậu đáp nhỏ, con không hiểu, làm sao một nửa của tám lại là bốn ạ? Có vài tiếng cười khúc khích. Nhưng cô giáo ra hiệu im lặng và nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé. Thế câu trả lời của con là gì nào? Con cho cô và cả lớp biết được không? Cậu bé đứng dậy, đi về phía bục giảng. Cậu viết một con số 8 thật lớn trên bảng. Sau đó, cậu lấy tay che bớt phần vòng tròn phía trên của số 8, rồi bước sang bên cạnh để cả lớp đều nhìn thấy. Cậu nói nhỏ, một nửa của 8 là không. Rồi cậu xòe bàn tay chia một nửa bên trái của số 8 và giải thích. Và bây giờ, một nửa của 8 là 3. Cả lớp im lặng. Đây rõ ràng là một đáp án tuy không đúng với ý câu hỏi, nhưng lại hoàn toàn có lý. Cậu bé đứng yên hồi hộp chờ sự phán quyết của cô giáo. Cô giáo cười thật tươi và nói với giọng thán phục. Hôm nay em đã giúp cô và cả lớp khám phá ra một câu trả lời thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ, để cô chỉ cho em thấy một điều khác nữa nhé. Cô giáo đưa 8 ngón tay ở 2 bàn tay. Sau đó, giấu đi một bàn tay và nói, nếu cô giấu đi một bàn tay, tức là lấy đi một nửa của 8, thì cô còn lại bao nhiêu? Cậu học trò chợt mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng. Thưa cô, còn lại là 4. Con hiểu rồi, một nửa của 8 cũng là 4 ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta mở lòng và chấp nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời,
thì chúng ta nhận thấy cuộc sống sẽ trở nên phong phú và đáng yêu biết bao. Đôi khi cuộc sống trở nên bế tắc cũng chỉ vì chúng ta mãi khư khư ôm lấy những lập trường, những quan điểm mà chúng ta cho là đúng. Hãy nhìn cuộc đời với nhiều lối thoát, nhiều cách giải quyết khác nhau, và đó cũng là cách để đem lại niềm lạc quan trong cuộc sống của mình. Vì đôi khi, chính những định kiến của chúng ta là những áng mây mù che lấp khiến chúng ta không còn nhìn thấy ánh sáng mở ra trong các phương cách giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Với tha nhân cũng thế, đôi khi chúng ta cũng đóng khung tính cách con người của họ trong những nhận định và đánh giá rất chủ quan của mình. Đáp án cuộc đời của một con người không giống như một bài toán. Trong một bài toán, kết quả sai của lời giải thứ nhất là hệ quả cho những kết quả sai tiếp theo của cả bài toán. Nhưng với đáp án cuộc đời của một con người thì không phải như thế. Chúng ta không thể phủ nhận đáp án sau cùng trong cuộc đời của người anh em, chỉ vì họ đã mắc sự sai lầm trong một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời của họ. Người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc, vì thế sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta áp đặt những cái nhìn đầy định kiến xấu của bản thân vào một ai đó, chỉ vì ta đã từng biết họ có một quá khứ lầm lỗi, cho dù hiện tại họ đã có nhiều cố gắng, nhiều sửa đổi. Cậu bé đã nhìn thấy nhiều đáp án khác nhau về một nửa của con số 8. Hãy mở lòng với cái nhìn đơn sơ như thế, thì nhiều mảnh đời, nhiều phận người sẽ đổi khác nhờ chúng ta biết đón nhận những đáp án khác nhau trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, mặc dù suốt đời là một tên trộm cướp, nhưng khi tên trộm lành nhận ra tội lỗi của mình và cất tiếng cầu xin, lạy Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin nhớ đến tôi. Lập tức, Chúa đã nhận ngay đáp án tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời anh ta và ban ơn tha thứ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ngài công nhận anh vẫn tốt đẹp như những giá trị ban đầu vốn có của mình. Xin cho chúng con biết cởi mở tấm lòng của mình để chấp nhận những đáp án khác nhau trong cuộc sống của người anh em, như chính Ngài cũng đang yêu thương và chấp nhận những đáp án trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Tương lai rồi em sẽ thấy tình người. lên đỉnh đồi hoang trong buổi chiều vàng, rồi em sẽ thấy bao nhiêu người khóc một người theo lưng đồi trời. Rồi em sẽ thấy, rồi em sẽ thấy cô quý đang than vãn cho tình đời và mây trôi đang nức nở cho tình người. Rồi em sẽ thấy cô quý đang than vãn cho tình đời và mây trôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.